Bằng số năm tiếp theo, điều quan trọng nhất là đừng để vướng vào cái mà tôi thấy khắp nơi ở phương Tây, một kiểu đi chợ tâm linh, chạy quanh từ thầy này đến thầy khác, giáo lý này đến giáo lý khác, mà không có một sự dấn mình thực sự vào bất cứ nền giới luật nào. Gần hết mọi bậc thầy tâm linh thuộc mọi truyền thống đều đồng ý rằng điều cốt yếu là phải làm chủ, nắm vững lấy một đường lối tu tập, một con đường đưa đến chân lý bằng cách tuân theo một truyền thống với tất cả tim óc bạn, đi cho đến cuối cuộc hành trình tâm linh, trong khi vẫn giữ thái độ cởi mở kính trọng đối với tri kiến của các truyền thống khác. Ở Tây Tạng chúng tôi thường nói, khi biết rõ một chuyện thì ta có thể thành tựu được tất cả. Tư tưởng đặc biệt thời nay là ta có thể luôn luôn mở ra cho mọi chọn lựa, và bởi thế không bao giờ cần dấn mình vào một cái nào. Nhưng đấy là một trong những ảo tưởng lừa dối nhất trong nền văn hóa hiện nay, một trong những kiểu hiệu nghiệm nhất của bản ngã để phá hỏng sự tu tập của chúng ta. Khi bạn cứ tiếp tục tìm kiếm mãi, thì chính sự tìm kiếm trở thành một căn bệnh ám ảnh bạn. Bạn trở thành một cách du lịch về tâm linh, đi khắp nơi chỗ mà không bao giờ tới một chỗ nào. Như Thế Cương Vipose nói, bạn để con voi của bạn ở nhà mà đi tìm dấu chân của nó ở trong rừng. Theo một con đường, không phải là một kiểu tự giam giữ bạn, hay để con đường ấy chiếm đoạt tiền đối với bạn, mà con đường ấy là một phương tiện thiển xảo đầy bi mẫn để giữ cho bạn tập trung luôn luôn vào đấy. Dù có bao nhiêu trở ngại mà chính bạn và cuộc đời chắc chắn sẽ xen vào. Bởi thế, khi bạn đã thăm dò những truyền thống mặt sông, hãy chọn một vị thầy và theo sự hướng dẫn của vị ấy. Khởi hành lên đường tu tập là một chuyện, mà có được kiên nhẫn, kỳ trí, khỏe giác, can đảm và sự khiêm hạ để theo cho đến cùng là một chuyện khác. Bạn có thể có duyên nghiệp để tìm ra một vị thầy, nhưng khi ấy chính bạn phải tạo ra cái nghiệp để theo vị thầy ấy. Vì rất ít người trong chúng ta biết được làm cách nào để theo thầy, đó là cả một nghệ thuật. Cho nên dù giáo lý có vĩ đại đến đâu, bậc thầy vĩ đại đến đâu, điều cốt yếu vẫn là bạn phải tìm trong chính bạn cái tuệ giác và thiện xảo trong sự học tập, làm sao để yêu mến và tuân theo bậc thầy và giáo lý. Điều ấy không dễ, sự việc không bao giờ toàn hảo. Làm sao mà toàn vẹn được khi chúng ta đang còn ở trong thế giới tương đối của sinh tử? Ngay cả khi bạn đã chọn được một vị thầy và rất chân thành theo giáo lý, bạn vẫn thường gặp phải những rắc rối và bất mãn, mâu thuẫn và bất toàn. Đừng ngã quỵ trước những chướng ngại nhỏ nhen ấy, đấy chỉ là những cảm xúc trẻ con của bản ngã. Đừng để chúng làm bạn đuôi mù trước giá trị bền bỉ và tinh túy mà bạn đã chọn được. Đừng để cho sự mất kiên nhẫn của bạn lôi bạn đi xa khỏi sự dấn mình tìm chân lý của bạn. Đã bao nhiêu lần tôi lấy làm buồn bã khi thấy nhiều người chọn được một giáo lý và bậc thầy, theo học với một niềm hăng say đầy hứa hẹn, mà sau đó lại mất niềm tin khi xảy đến những chướng ngại nhỏ không thể tránh. Họ rơi trở lại vào con đường luân hồi sinh tử, vào những tập quán cũ, và để lãng phí nhiều năm tháng, có lẽ cả cuộc đời họ. Đức Phật đã dạy trong bài pháp đầu tiên của Ngài, căn nguyên của mọi khổ đau chúng ta trong sinh tử là vô minh. Vô minh có vẻ như là bất tận khi ta chưa giải thoát khỏi nó. Ngay cả khi ta đã lên đường tu tập, sự tìm kiếm của ta cũng vẫn còn bị sương mù vô minh vây phủ. Tuy nhiên, nếu bạn nhớ điều này và luôn giữ lời Phật dạy trong tâm bạn, thì dần dần bạn sẽ phát triển được trí phân biệt để nhận ra được những mê muội của vô minh.
và nhờ vậy chúng không tác hại được sự tu hành của bạn hay làm bạn mất mục tiêu nhắm tới. Đức Phật dạy, cuộc đời ngắn ngủi như một làn chớp. Tuy nhiên, như Wordsworth nói, cuộc đời này thực quá nặng nề, làm ra tiền và xài tiền cũng đủ làm cho chúng ta tiêu ma hết năng lực. Chính sự tiêu ma năng lực ấy có lẽ là cái sự nát lòng nhất về đời người. Nó phản bội lại tinh túy của ta, nó để lỡ mất cơ hội quý báu mà cuộc đời này, cõi bạc đô tự nhiên đem lại cho ta, để hiểu được và thể hiện được tự tính giác của ta. Điều mà những bậc đạo sư cốt nói cho ta biết là ta hãy chấm dứt tự làm cho ta mê muội. Ta đã học được điều gì nếu vào lúc chết ta không biết mình thực sự là ai? Tử thư Tây Tạng nói, tâm nghĩ xa xôi, không nghĩ cái chết sắp đến. Làm những hoạt động vô nghĩa này rồi trở về hai bàn tay trắng, thật là mê muội hoàn toàn. Điều cần là trực nhận bản tâm và giáo lý. Tại sao không tu tập đạo độ trí tuệ ngay lúc này? Những lời này từ chiêm khẩu bậc thánh nói ra. Nếu bạn không ghi nhớ lời thầy và tâm khảm, thì có phải bạn đã tự lừa dối mình?
Bậc thầy,
Đức Phật dạy trong một mật điển, trong tất cả chư Phật đã đạt giác ngộ, không có một vị nào thành tựu việc này mà không nhờ một bậc thầy. Và trong tất cả ngàn vị Phật sẽ xuất hiện trong đại kiếp này, không một vị nào sẽ đạt giác ngộ mà không nương tựa vào một bậc thầy. Vào năm 1987, sau khi bậc thầy thân yêu Đức Trâm của tôi từ trần ở Pháp, thì tôi đang ngồi trong xe lửa từ miền Nam nước Pháp nơi ngài ở để trở về Paris. Trong trí tôi hiện ra muôn ngàn hành vi độ lượng, hiền lành và từ ái của ngài. Tôi rưng rưng nước mắt tự nhủ với mình nhiều lần, nếu không nhờ thầy thì làm sao con hiểu được. Tôi nhận chân một cách tha thiết cái điều trước đấy tôi chưa bao giờ biết đến. Đó là tại sao truyền thống chúng tôi lại đặt tầm quan trọng thiêng liêng như vậy vào liên hệ thầy trò. Và mối liên hệ ấy là thiết yếu như thế nào đối với việc truyền thừa chân lý từ trí sang trí, từ tâm sang tâm. Nếu không có những bậc thầy tôi, thì tôi đã không thể trực nhận chân lý của lời dạy. Tôi đã không thể đạt đến tầm mức hiểu biết khiêm tốn mà tôi có được. Nhiều người Tây Phương nghi ngờ thầy, thông thường bất hạnh thay lại là vì những lý do chính đáng. Tôi không cần phải kể ra đây vô số trường hợp ghê gớm, đáng chán về sự điên rồ, tham lam và lường gạt đã xảy ra trong thế giới hiện nay. Kể từ khi Tây Phương mở cửa đón nhận nền minh triết Đông Phương vào những thập niên 1950 và 1960. Tuy nhiên, tất cả truyền thống trí tuệ lớn, dù là Kitô, Sufi, Phật giáo hay Ấn giáo, muốn có năng lực đều phải dựa vào quan hệ thầy trò. Bởi thế điều mà thế giới cần một cách cấp thiết hiện nay là sự hiểu biết rõ ràng, càng minh bạch càng tốt. Một bậc thầy chân thực là gì? Và một môn đệ chân thực là gì? Và gì là thực chất của sự chuyển hóa xảy ra nhờ lòng tin đối với thầy? Có lẽ sự mô tả cảm động và chân xác nhất về bản chất chân thật của bậc thầy mà tôi từng nghe là cách mô tả của thầy Yen Giang Tuệ. Ngài nói rằng mặc dù bản tính chân thật của chúng ta là Phật, song từ vô thủy nó đã bị che mờ bởi một đám mây đen vô minh mê lầm. Tuy thế, bản tính chân thật ấy, Phật tính của ta không bao giờ hoàn toàn đầu hàng sự chuyên chế của vô minh. Ở đâu có Phật tính ấy luôn luôn chống lại sự thống trị của vô minh. Như thế, Phật tính của chúng ta có một khía cạnh tích cực, đó là bậc thầy nội tâm của chúng ta. Ngay khi chúng ta trở nên mờ mịt là bậc thầy nội tâm ấy đã làm việc cho chúng ta không biết mặt, cố đưa chúng ta trở về sự sáng sủa, khoáng đạt của bản thể chân thật chúng ta. bậc thầy ấy không bỏ rơi ta giây phút nào. Trong lòng từ bi vô lượng như của chư Phật và của các đấng giác ngộ, Phật tính ấy đã không ngừng hoạt động cho sự tiến hóa của ta, không những đời này mà tất cả đời quá khứ của ta. Dù đủ phương tiện thiện xảo, đủ loại hoàn cảnh để giáo hóa, thức tỉnh chúng ta và để dẫn chúng ta trở về chân lý. Khi chúng ta đã cầu nguyện, khát ngưỡng chân lý trong một thời gian dài qua nhiều đời kiếp, và khi nghiệp ta đã được thanh lọc khá đủ, thì một thứ phép lạ xảy ra. Và nếu ta có thể hiểu và sử dụng phép lạ này, thì nó có thể đưa đến sự vĩnh viễn chấm dứt vô minh. Vị thầy nội tâm, người luôn luôn theo sát chúng ta, xuất hiện dưới hình dạng một vị thầy bên ngoài, người mà gần như do một huyễn thuật ta đã gặp được trong thực tế. Sự gặp gỡ này là quan trọng nhất trong tất cả đời kiếp. Ai là vị thầy bên ngoài? Không ai khác hơn là hiện thân, là tiếng nói và đại diện của vị thầy bên trong. Vị thầy mà hình dáng con người, tiếng nói con người và trí tuệ của ông đã khiến ta thương mến hơn bất cứ người nào khác trong các đời kiếp của ta. Người ấy không ai khác hơn là biểu hiện của sự thật huyền bí nội tâm ta. Nếu không thì làm sao giải thích được tại sao ta cảm thấy liên hệ mãnh liệt đến vị thầy như thế? Ở tầng mức cao sâu nhất, thầy và trò không thể có sự ngăn cách, vì công việc của thầy là dạy cho ta nhận được thông điệp rõ ràng của vị thầy bên trong tâm ta, và làm cho ta nhận chân được sự hiện diện liên tục của bậc thầy tối hậu ấy ở trong tâm. Tôi cầu cho quý vị có thể thưởng thức được trong đời này niềm vĩ là của mối tương giao toàn hảo nhất đó. Không những vị thầy là phát ngôn nhân chính thức của chính vị thầy trong tâm bạn, mà ông còn là người chuyên trợ truyền đạt tất cả những ân phước của các đấng giác ngộ. Đấy là điều làm cho vị thầy của bạn có khả năng phi thường để soi sáng tâm trí bạn. Vị thầy không khác gì hiện thân của cái tuyệt đối. Đấy là đường dây điện thoại qua đó tất cả chư Phật và các bậc giác ngộ có thể liên lạc với bạn. Vị thầy là kết tinh của trí tuệ tất cả chư Phật và hiện thân của lòng từ bi của các ngài, luôn luôn hướng về bạn ánh sáng của chư Phật nhắm thẳng vào tim óc bạn để giải thoát bạn. Trong truyền thống, chúng tôi xem vị thầy còn tốt hơn cả những vị Phật, mặc dù lòng từ bi và năng lực chư Phật luôn luôn hiện hữu, song những mê mờ đã ngăn che chúng ta không gặp được chư Phật một cách trực tiếp. Nhưng vị thầy thì chúng ta có thể gặp. Vị thầy đang ở đó, sống, ở, nói, làm việc. Vị thầy luôn ở trước mắt ta để chỉ cho ta bằng mọi cách có thể con đường của chư Phật, con đường giải thoát. Với tôi, những bậc thầy của tôi là hiện thân của chân lý sống, là những dấu hiệu ám chỉ rằng sự giác ngộ có thể đạt được khi còn thân xác ngay trong đời này, trong cái thế giới này ngay bây giờ và tại đây. Các ngài là những nguồn cảm hứng tối thượng trong việc tu tập của tôi, trong công việc đời sống của tôi và trong cuộc hành trình của tôi tiến đến giải thoát. Những bậc thầy đối với tôi là hiện thân của lời nguyện thiêng liêng đạt giác ngộ lên trên hết. Cho đến khi tôi thực hiện được nguyện ấy, tôi biết rằng chỉ khi đạt giác ngộ, tôi mới hiểu biết hoàn toàn những vị ấy thực sự là ai, và biết được trọn vẹn lòng độ lượng, từ bi và trí tuệ vô biên của các vị. Tôi muốn san sẻ với các bạn lời cầu nguyện đẹp đẽ sau đây mà ở Tây Tạng chúng tôi đọc để triệu thỉnh vị thầy trong tâm ta. Từ đó xen lòng sùng kính trong tim con, hỡi thầy từ bi chỗ nương cậy duy nhất của con, hãy xuất hiện che chở con trong cơn khốn đốn. Bởi các nghiệp quá khứ và cảm xúc hỗn loạn, như viên ngọc an trú trên đầu con mandala của Đại Lạc, khơi dậy tỉnh giác và sáng suốt trong con xin thầy. năng lực của lòng trung kính. Như Phật đã dạy về các vị Phật đã giác ngộ, không ai là không nương vào một bậc thầy. Ngài còn dạy, chỉ nhờ lòng sùng kính mà thôi, ta có thể thực chứng chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối không thể thực chứng được trong phạm vi cái tâm thường ngày. Và tất cả truyền thống trí tuệ lớn đều dạy con đường để vượt ngoài tâm thường ngày là trái tim. Con đường của trái tim là sự sùng kính. Dilgo Khyentse Rinpoche nói, chỉ có một cách duy nhất để đạt giải thoát giác ngộ, đó là theo một bậc thầy chân thật. Thầy là vị hướng đạo giúp ta vượt biển sinh tử. Như mặt trời trăng phản chiếu trên mặt nước lặng, trong ân phước chư Phật cũng luôn luôn hiện diện cho những người có lòng tin tuyệt đối. Ánh sáng mặt trời rơi khắp, nhưng chỉ nơi nào có kính hội tụ thì mới đốt được cỏ khô. Khi mà tia sáng bao la của tâm Phật từ bi được hội tụ vào tấm gương lớn của lòng tin và sự sùng kính, thì ngọn lửa ân phước sẽ cháy bùng trong bản thể bạn. Vậy thì điều cốt yếu là biết được sùng kính thực sự có nghĩa gì. Đấy không phải là sự tôn thờ vô ý thức, không phải là bỏ hết trách nhiệm đối với chính bạn, tuân theo một cách mù quáng sự bốc đồng của một người khác. Sùng kính chân thực là một sự luôn luôn sẵn sàng đón nhận chân lý không gián đoạn. Sự sùng kính ấy có gốc rễ trong niềm tri ân kính phục, nhưng sáng suốt và có trí tuệ, có căn cứ. Khi bậc thầy có thể khơi mở cái tâm sâu xa của bạn, làm cho bạn thấy được tự tính của tâm, thì trong bạn nổi lên một niềm tri ân hoan hỷ đối với người đã giúp bạn thấy được. Vì sự thật mà bạn thấy là những gì mà bậc thầy thể hiện trong con người, trong giáo lý và trong trí tuệ của thầy. Cảm giác chân thực tự nhiên ấy luôn luôn có gốc rễ trong kinh nghiệm nội tâm, và chỉ điều này mới được gọi là sùng kính. Tạng ngữ là morgu, morgu nghĩa là khát khao và kính trọng. Kính trọng thầy, niềm kính trọng càng tăng khi bạn càng hiểu bậc thầy là ai và khao khát những gì mà thầy có thể khai thị cho bạn. Vì bạn đã biết thầy chính là gạch nối của tâm bạn với chân lý tuyệt đối, hiện thân của tự tính chân thực trong bạn. Dilgo Rinpoche nói, lúc đầu sự sùng kính này có thể chưa tự nhiên, nên ta phải dùng một số kỹ thuật để giúp ta có được sự sùng kính. Điều chính yếu là phải luôn luôn nhớ những đức tính tuyệt hảo của vị thầy, nhất là lòng tử tế của vị ấy đối với ta. Nhờ liên tục phát sinh niềm tin tưởng, tán thán vị thầy, tận tụy với thầy, mà sẽ có ngày chỉ cần nhớ tên hay nghĩ đến vị ấy cũng đủ dừng lại mọi vọng tưởng của ta, và ta sẽ thấy vị ấy như chính là Đức Phật. Thấy thầy không phải như một con người mà như chính Đức Phật, đó là nguồn gốc của ân phước lớn nhất. Padmasambhava nói, sùng kính tuyệt đối đem lại ân phước lớn lao, không hoài nghi đem lại thành công mỹ mãn. Những người Tây Tạng biết nếu bạn xem thầy như Phật thì bạn sẽ nhận được phước của Phật, nhưng nếu bạn xem thầy như một con người thì bạn chỉ được phước của con người. Vậy nếu muốn nhận được năng lực chuyển hóa trọn vẹn của lời dạy của bậc thầy, thì bạn phải khơi mở trong chính mình lòng sùng kính lớn lao nhất. Chỉ khi bạn xem thầy như Phật thì một nền giáo lý như của Phật mới đến với bạn từ tâm giác ngộ của bậc thầy. Nếu bạn không thể xem thầy như Phật mà chỉ xem như người, thì không bao giờ có được ân phước trọn vẹn, và ngay cả nền giáo lý vĩ đại nhất bạn cũng không thể đón nhận được. Càng tư duy về sự sùng kính và vai trò của nó trong tri kiến về giáo lý, tôi càng nhận thức sâu xa rằng đấy cốt yếu là một phương tiện thiện xảo để làm cho chúng ta dễ hấp thụ chân lý mà thầy truyền dạy. Những bậc thầy không cần sự tôn thờ của chúng ta nhưng có xem thầy như Phật sống thì ta mới có thể lắng nghe thông điệp của giáo lý và nhất nhất tuân theo những chỉ giáo của họ. Như vậy, có thể nói sự sùng kính là cách thực tiễn nhất để có niềm tôn trọng tuyệt đối và do đó mở lòng ra để đón nhận giáo lý mà bậc thầy truyền đạt và thể hiện qua con người của họ. Càng sùng kính, bạn càng mở lòng ra đối với lời giảng dạy, và bạn càng mở lòng ra thì giáo lý càng có nhiều cơ hội để thấm vào tim óc bạn, và nhờ vậy phát sinh một sự chuyển hóa tâm linh toàn diện. Vậy chỉ nhờ xem thầy như Phật sống mà tiến trình thành Phật của bạn có thể thực sự bắt đầu và hoàn tất. Khi tâm trí bạn đã hoàn toàn mở ra trong niềm hân hoan ngạc nhiên, biết ơn đối với sự mầu nhiệm là hiện diện của bậc thầy, hiện thân của giác ngộ, thì khi ấy dần dà trải nhiều năm, có thể xảy ra sự truyền thừa từ tâm trí tuệ của bậc thầy sang tâm của bạn, mở cho bạn thấy ánh quang vinh của Phật tính nơi chính bạn, và cùng với Phật tính ấy là ánh sáng quang vinh của toàn vũ trụ. Tình sư đệ thân thiết sâu xa nhất ấy trở thành một tấm gương phản chiếu mối tương quan của người đệ tử đối với cuộc đời và thế giới nói chung. Bậc thầy trở thành hình ảnh cốt cán trong sự thực hành tri kiến thuần tịnh. Cao điểm của nó là khi hành giả thấy một cách trực tiếp, không còn chút nghi ngờ nào, thầy là Phật sống, lời thầy là Phật ngôn, tâm thầy là tâm giác ngộ của tất cả chư Phật. Mỗi hành động của thầy là một biểu hiện của Phật hạnh. Chỗ thầy ở là cảnh giới Phật, và ngay cả những người xung quanh thầy là ánh sáng do trí tuệ của thầy chiếu ra. Khi những nhận thức như vậy càng ngày càng hiện thực và vững chắc, thì phép lạ trong tâm mà hành giả đã trông ngóng từ bao đời kiếp có thể dần dần xuất hiện. Hành giả khởi sự thấy một cách tự nhiên rằng mình, vũ trụ và tất cả hữu tình trong đó đều trong sáng toàn hảo một cách tự nhiên. Thế là cuối cùng hành giả đang nhìn vào thực tại với chính con mắt của mình. Bậc thầy như vậy là con đường, là phiến đá thử vàng màu nhiệm để phát sinh một sự chuyển hóa toàn diện của mọi nhận thức nơi người đệ tử. Sự sùng kính trở thành phương thức nhanh nhất, giản dị nhất và thuần tịnh nhất để trực ngộ bản tâm và vạn pháp trong vũ trụ. Càng tiến trên con đường này, ta thấy tiến trình ấy hỗ tương duyên sinh một cách kỳ diệu. Khi chúng ta cố liên tục phát sinh lòng sùng kính, sự sùng kính ta có được ấy lại phát sinh ra ánh sáng của tự tâm ta. Sự thấy được ánh sáng tự tâm lại làm cho ta tăng lòng sùng kính đối với bậc thầy đã khơi niềm cảm hứng cho ta. Như thế là sùng kính tuôn phát từ trí tuệ, sùng kính và kinh nghiệm về bản tâm trở thành một thực thể bất khả phân và gợi cảm hứng lẫn nhau. Thầy của Tetsun Rinpoche là Jigme Gyanwi Niogu. Trong nhiều năm ngài nhập thất trong một hang động, một ngày kia khi ngài ra ngoài, mặt trời đang đổ xuống, ngài nhìn lên trời thấy một đám mây đang di chuyển về hướng mà Jigme Limpa, bậc thầy ngài đang cư trú. Ngài nghĩ trong tâm, thầy ta đang ở nơi kia, và một niềm khát ngưỡng và sùng kính dâng trào trong tâm ngài mãnh liệt tới nỗi ngài ngã quỵ. Khi ngài tỉnh dậy, toàn thể tâm giác ngộ của bậc thầy đã được truyền sang cho ngài, và ngài đạt đến trình độ chứng nhập cao nhất, gọi là diệt tận định. Dòng ân sủng. Những câu chuyện về năng lực của lòng sùng kính và ân phước của bậc thầy không phải là những chuyện chỉ có trong quá khứ. Trong một con người như Kenro Chetrin Chakron, bậc nữ đạo sư của thời đại chúng ta, ta có thể thấy được kết quả sự tu tập và sự sùng kính sâu xa đối với bậc thầy là như thế nào. Chính khiêm hạ giản dị của bà, trí tuệ trong sáng của bà được mọi người Tây Tạng tôn kính. Mặc dù bà cố hết sức ở lại trong bóng tối, không bao giờ xuất đầu lộ diện, bà sống cuộc đời khổ hạnh ẩn cư của một hành giả tu thiền quán ngày xưa. Tôi thường nghe Kenru nói nhiều lần rằng nếu liên hệ của bạn đối với thầy bạn được giữ thực sự trong sáng, thì mọi sự trong đời bạn sẽ tốt đẹp. Cuộc đời bà là điển hình cảm động nhất về điều này. Sự sùng kính đã làm cho bà thể hiện được tinh hoa của giáo lý và tỏa chiếu cho người khác ánh sáng ấm áp của tinh hoa ấy. Kenro không giảng giải một cách trịnh trọng, kỳ thực bà không nói nhiều. Nhưng điều gì bà nói thường rõ rệt một cách sâu xa đến nỗi nó trở thành lời tiên tri. Lắng nghe bà tụng lên những lời kinh hay thực tập thiền định với bà, bạn được cảm hứng sâu xa tận tâm đệ. Ngay cả khi đi dạo với bà hay chỉ ngồi với bà, ta cũng thấy như được tắm trong niềm hỷ lạc mãnh liệt của sự hiện diện ấy. Vì Kenro rất dè dặt và vì sự vĩ đại của bà nằm ở tính bình dị, nên chỉ có người nào thực sự trí tuệ mới thấy được bà là ai. Chúng ta sống trong một thời đại mà chỉ những người phô trương mình ra lại thường được thán phục nhiều nhất. Nhưng chính trong những người khiêm cung như Kenro mà chân lý đang sống thực sự. Nếu Kenro có bao giờ đến giảng dạy ở Tây Phương, bà sẽ là một bậc thầy toàn hảo, bậc nữ đạo sư vĩ đại nhất, người nhập thể được một cách huyền nhiệm toàn triệt đức từ bi và trí tuệ của Tara. Tâm bi mẫn có tuệ giác được thể hiện qua thân hình một nữ nhân có năng lực chữa trị tâm linh. Nếu tôi phải chết mà có Kenro tiếp nối, thì tôi sẽ cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn bất cứ bậc thầy nào khác. Tất cả những gì tôi thực hiện được đều là nhờ sùng kính các bậc thầy. Càng ngày tôi càng ý thức rõ với niềm quý phục rằng những ân sủng của các bậc thầy đang làm việc qua tôi. Tôi không là gì nếu không có sự ban ân của thầy. Và nếu có điều gì tôi làm được, thì đấy là một nhịp cầu giữa bạn và các bậc thầy. Nhiều lần tôi đã nhận thấy rằng khi tôi nói về các thầy tôi trong các buổi giảng dạy, thì lòng sùng kính của tôi gợi cảm hứng nơi những người nghe. Và trong những giây phút kỳ diệu ấy, tôi cảm thấy các thầy tôi đang hiện diện, đang ban ân phước và mở những trái tim của các học trò tôi cho họ thấy được chân lý. Tôi nhớ ở Sikkim vào thập niên 1960, sau khi thầy Dâm Dân tôi chết không bao lâu, Yugo Kienche Rinpoche đang làm một loạt dài những lễ quán đảnh thuộc giáo lý của Padmasambhava, có thể kéo dài nhiều tháng. Nhiều bậc thầy đang ở trong một tu viện trên ngọn đồi phía sau thủ đô Gangtok, và tôi đang ngồi với Kenro Chechin Chokron và Lakma Chokden, phụ tá của thầy Dâm Dân Kienche và là một thầy nghi lễ. Chính vào lúc ấy tôi kinh nghiệm được sự thật về cách làm thế nào một bậc thầy có thể truyền phúc lạc của tâm giác ngộ cho đệ tử, có nghĩa là truyền tâm ấn. Một ngày Diego Kienche Rinpoche giảng dạy về sự sùng kính và nói về thầy Dâm Dân Kienche của chúng tôi. Những lời lẽ của ngài lúc đó thật cảm động, tuôn ra từ tâm ngài như dòng thác hùng hồn và đầy thi vị tâm linh. Khi nhìn thầy Diego Kienche Rinpoche và lắng nghe thầy nói, một cách màu nhiệm tôi nhớ lại phong thái của chính thầy Dâm Dân Kienche những lúc thầy giảng giáo lý, tuyệt vời một cách thao thao bất tuyệt, như từ một suối nguồn bất tận. Từ từ tôi kinh ngạc nhận thấy cái gì đã xảy đến. Đó là ân sủng tuệ giác của thầy Dâm Dân Kienche đã được trao truyền trọn vẹn cho pháp tử của ngài, Diego Kienche Rinpoche. Và giờ đây ở trước chúng tôi, ân sủng tuệ giác ấy đang phát ngôn một cách lưu loát không cần nỗ lực qua thầy Diego Rinpoche. Sau buổi giảng, khi quay lại Kenro và Jordan, tôi thấy mặt họ đang ràn rủa nước mắt và bảo: chúng tôi biết Diego Kienche là một bậc thầy vĩ đại, và chúng tôi cũng biết người ta thường bảo một vị thầy có thể truyền hết ân sủng tuệ giác cho pháp tử của mình. Nhưng chỉ mới hôm nay, bây giờ và tại đây, tôi mới thực chứng được sự thật ấy có nghĩa là gì. Khi nghĩ lại cái ngày kỳ diệu ấy ở Tức Kim và nghĩ đến những bậc thầy vĩ đại mà tôi đã biết, thì tôi lại nhớ đến những lời này của một bậc thánh Tây Tạng. Khi mặt trời sùng kinh chói chang của môn đệ chiêu trên đỉnh núi Tuyết là bậc thầy, thì dòng thác ân sủng của thầy sẽ tuôn xuống. Và tôi lại nhớ đoạn văn của chính Diogo Kienche Rinpoche đã diễn tả những đức tính cao quý vô biên của bậc thầy một cách hùng hồn hơn bất cứ đoạn văn nào khác. Thầy như một con thuyền lớn cho chúng sinh vượt qua đại dương hiểm nghèo của sinh tử. Thầy là thuyền trưởng vững vàng hướng dẫn chúng tới bến bờ khô ráo của giải thoát. Thầy là cơn mưa dập tắt ngọn lửa não phiền, là ánh nhật nguyệt chói lọi xua tan bóng tối vô minh, là đất kiên cố có thể chuyên chở sức nặng của ác và thiện, một cái ước ban bố niềm vui tạm thời và hạnh phúc vĩnh cửu, là kho tàng giáo lý thâm diệu bao la, là ngọc châu như ý đem lại tất cả đức tính của chính ngộ, là cha là mẹ trải lòng thương bình đẳng trên tất cả hữu tình, là con sông lớn của lòng từ, là ngọn núi vươn lên trên mọi no phiền thế tục, không lay chuyển trước những gió bão của cảm xúc. Thầy là vầng mây lớn đem mưa rưới mát những dằn xé của dục vọng. Tóm lại, thầy ngang với tất cả chư Phật. Chỉ cần liên lạc với bậc thầy bằng bất cứ cách nào, hoặc trông thấy thầy, hoặc nghe giọng nói của thầy, hoặc được thầy lấy tay sờ đầu, hoặc nhớ đến thầy, cũng sẽ đưa ta đến giải thoát. Hoàn toàn đặt tin tưởng nơi bậc thầy, đó là cách bảo đảm nhất để có thể tiến bộ trên đường chứng đắc tuệ giác. Sự ấm áp của trí tuệ và từ bi của thầy sẽ làm tan những cấu ế trong người ta và giải tỏa được chất vàng ròng của Phật tánh trong ta. Tôi đã ý thức được niềm ân sủng mà các bậc thầy tôi rót vào tâm tôi mà tôi hầu như không hay biết. Từ ngày Đức John Rinpoche chết, những học trò tôi bảo rằng những lời giảng của tôi trở nên lưu loát rõ ràng hơn. Cách đây không lâu, sau khi nghe Diogo Kienche Rinpoche giảng một bài pháp hay đặc biệt, tôi đã bày tỏ lòng thán phục của tôi và nói: thật hầu như là một phép lạ khi những lời giảng tuôn ra từ tâm trí tuệ của Ngài một cách tự nhiên không nỗ lực. Thầy nhẹ nhàng ngã về phía tôi và nói với một ánh mắt trêu chọc: và mong sao những lời dạy của con bằng tiếng Anh cũng tuôn ra dễ dàng trôi chảy như vậy. Từ đấy trở đi, tự nhiên tôi có cảm giác cái khả năng diễn đạt giáo lý nơi tôi trở nên tự nhiên hơn, hoàn toàn không do luyện tập. Tôi xem quyển sách này như một biểu hiện của niềm ân sủng từ những vị thầy tôi, được truyền từ tâm trí tuệ của bậc thầy và vị đạo sư tối hậu là Padmasambhava. Vậy quyển sách này là tận phẩm của các ngài đến cho bạn. Chính niềm sùng kính đối với những bậc thầy đã đem lại cho tôi sức mạnh để giảng dạy. Và tâm hồn tôi rộng mở, tính cảm thụ sâu xa để học hỏi và luôn luôn học hỏi. Chính thầy Diogo Kienche Rinpoche cũng không bao giờ ngưng học hỏi một cách khiêm hạ từ những bậc thầy khác, phần lớn là từ chính những đệ tử của ngài. Bởi thấy niềm sùng kính gợi cảm hứng cho sự giảng dạy, cũng là sự sùng kính đem cho ta tính khiêm hạ để tiếp tục học hỏi. Vĩ đại đệ tử của Milarepa là Gampopa đã hỏi thầy mình lúc chia tay: khi nào thì đúng lúc con nên khởi sự dìu dắt đệ tử? Milarepa trả lời:
khi con không phải như con bây giờ, khi toàn thể nhận thức của con đã được chuyển hóa và con có thể thấy, thực sự thấy cái ông già trước mặt con không ai khác hơn chính là Đức Phật.
vì lòng sùng kính đã đem lại cho con giây phút nhận thức được như thế, thì lúc ấy sẽ là dấu hiệu chứng tỏ thời gian là giáo hoa của con đã đến. Giáo lý này đã đến với bạn từ tâm giác ngộ của Padmasambhava, xuyên qua hàng bao thế kỷ, trên ngàn năm, qua một dòng truyền thừa không gián đoạn, gồm những bậc thầy, mà mỗi vị đều trở thành bậc thầy, chỉ nhờ đã biết thiêm hạ làm đệ tử, và vẫn luôn luôn trong ý nghĩa sâu xa nhất, là đệ tử của những bậc thầy họ suốt cả đời. Ngay cả vào lúc Ngài đã 82 tuổi, mỗi khi Dilgo Khyentse Rinpoche nói về thầy mình là Yamgyal Khyentse Rinpoche, mắt Ngài đều rớm lệ, những giọt nước mắt của niềm tri ân và sùng kính. Trong bức thư cuối cùng gửi cho tôi trước khi chết, Ngài đã ký tên là đệ tử tệ nhất. Điều ấy chứng tỏ cho tôi thấy thực vô tận thay lòng sùng kính chân thực, và cùng với sự chứng ngộ cao nhất cũng phát sinh niềm sùng kính lớn nhất và niềm tri ân toàn vẹn nhất, vì nó đầy cả đức khiêm cung. Phép đạo sư Du Già hòa với tâm trí tuệ của bậc thầy. Tất cả chư Phật, Bồ Tát và những bậc giác ngộ luôn luôn hiện diện để giúp chúng ta, và chính nhờ hiện diện của bậc thầy mà tất cả ân sủng của Phật, Bồ Tát được tập trung trực tiếp trên ta. Những người đã biết Padmasambhava thì biết sự thật của lời hứa mà Ngài đã lập trên ngàn năm trước: tôi không bao giờ xa các người có đức tin, hay cả đến những người không có đức tin. Mặc dù họ không trông thấy tôi, những người con của ta sẽ luôn luôn được lòng từ bi của tôi che chở. Chúng ta chỉ cần xin cầu nếu muốn được giúp đỡ trực tiếp. Há không phải Kitô cũng nói: hãy xin ngươi sẽ được cho, hãy tìm kiếm ngươi sẽ gặp, hãy gõ và cửa sẽ được mở cho ngươi, ai xin đều nhận được, ai tìm đều gặp được. Vì thế, hỏi xin là điều khó khăn nhất đối với chúng ta. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta hoàn toàn không biết làm thế nào để hỏi. Đôi khi vì ta kiêu căng, đôi khi vì ta không muốn được giúp đỡ, đôi khi vì ta biếng nhác, đôi khi vì tâm ta bận rộn đủ thứ vấn đề lo ra và mờ mịt đến nỗi ta không bao giờ nghĩ đến chuyện giản dị và hỏi. Khúc quanh quan trọng trong bất cứ sự cai rượu hay cai nghiện nào là khi những người nghiện chấp nhận họ có bệnh và xin được giúp đỡ. Có thể nói chúng ta đều là những kẻ nghiện sinh tử. Cái lúc sự giúp đỡ có thể đến với ta là lúc ta công nhận mình có bệnh nghiện và chỉ có việc xin cầu giúp đỡ. Điều ta cần hơn bất cứ gì là tính can đảm và khiêm hạ thực sự để cầu xin sự giúp đỡ. Từ đáy tim ta cầu xin lòng từ bi của các bậc giác ngộ, cầu sự gạn lọc và chữa lành, cầu được khả năng hiểu thấu ý nghĩa của khổ đau và chuyển hóa nó. Cầu xin trên bình diện tương đối được tăng trưởng sự sáng suốt, bình an, khả năng phân biệt. Và cầu được chứng ngộ bản chất tuyệt đối của tâm nhờ tan hòa vào cái tâm giác ngộ bất tử của bậc thầy. Để có được sự giúp đỡ của chư Phật, để khơi dậy lòng sùng kính và trực nhận bản tính tự tâm, không có pháp môn nào nhanh hơn, cảm động hơn và hiệu lực hơn pháp môn đạo sư Du Già. Dugo Khyentse Rinpoche viết, danh từ Guru Yoga có nghĩa là hợp nhất với đấng đạo sư. Và trong sự thực tập này, chúng ta được cho những phương pháp để hòa nhập tâm mình với tâm giác ngộ của bậc thầy. hãy nhớ rằng bậc thầy, đạo sư thể hiện sự kết tinh của những ân sủng của tất cả chư Phật. Tất cả bậc thầy và các bậc đã giác ngộ. Bởi vậy, triệu thỉnh bậc thầy cũng là triệu thỉnh tất cả. Và hòa nhập tim óc bạn với tâm giác ngộ của bậc thầy chính là hòa nhập tâm bạn với chân lý và với chính hiện thân của giác ngộ. Bậc thầy bên ngoài cực chỉ cho bạn chân lý về bậc thầy bên trong bạn. Chân lý ấy càng được khải thị qua lời dạy bậc thầy. Qua cảm hứng từ bậc thầy thì bạn càng nhận ra rằng bậc thầy bên ngoài và bên trong bạn là bất khả phân. Khi bạn dần dần khám phá ra chân lý này cho chính bạn, qua phương pháp triệu thỉnh trong lối thực hành pháp đạo sư Du Già, thì một niềm tin tưởng, tri ân, hỷ lạc và sùng kính phát sinh trong bạn. Qua đó, tâm bạn và tâm giác ngộ của bậc thầy thực sự trở thành bất khả phân. Yugo Kienche Rinpoche có soạn theo yêu cầu của tôi trong một thời thực tập đạo sư Du Già như sau. Cái gì hoàn tất sự thanh lọc lớn lao của nhận thức chính là sự sùng kính ánh sáng của tự tâm chiếu ra. Nhận chân và nhớ rằng tự tâm ta chính là bậc thầy. Qua điều này mong rằng tâm con và ta hòa làm một. Đó là lý do tất cả truyền thống trí tuệ của Tây Tạng đều đặt tầm quan trọng vào phép thực hành đạo sư Du Già. Và tất cả những bậc thầy đều xem đấy là pháp môn tâm đắc nhất của họ. Đức John Rinpoche viết: điều cốt yếu là đặt tất cả nghị lực của bạn vào đạo sư Du Già. Bám lấy pháp này xem như sự sống, như trái tim của sự tu luyện. Nếu không vậy thì thiền định của bạn sẽ cùng nhục. Và dù bạn có làm được chút tiến bộ cũng không chấm dứt được những chướng ngại, và sẽ không có khả năng để sự chứng ngộ chân thực phát sinh trong tâm bạn. Bởi thế, nhờ tha thiết cầu nguyện với sự sùng kính không giả tạo, mà sau một thời gian ân sủng trực tiếp từ tâm giác ngộ của bậc thầy sẽ truyền vào bạn, gia trì cho bạn sự thực chứng vượt ngoài mô tả, phát sinh từ trong tâm khảm của bạn. Điều mà tôi sẽ đem lại cho bạn bây giờ là một phép đơn giản để thực hành đạo sư Du Già mà người theo tôn giáo nào cũng có thể tập. Đây là pháp tu chính yếu của tôi, là trái tim và cảm hứng của cả đời tôi. Mỗi khi tôi thực hành pháp này thì Padmasambhava chính là người mà tôi tập trung vào. Khi Đức Phật nhập niết bàn, Ngài có tiên đoán rằng Padmasambhava sẽ ra đời để gieo rắc giáo lý mật tông. Như tôi đã nói, chính Padmasambhava là người đã thiết lập đạo Phật ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Đối với người Tây Tạng chúng tôi thì Padmasambhava, bậc thầy yêu quý, là hiện thân của một nguyên lý rộng lớn không có thời gian. Ngài là bậc thầy của tất cả. Ngài đã xuất hiện vô số lần cho các bậc thầy của Tây Tạng thấy. Những linh kiến này, những cuộc gặp gỡ này đã được ghi chép rõ ngày tháng, nơi chốn và cách xuất hiện, cùng với những giáo lý và lời tiên tri mà Ngài cho biết.